Có những sự im lặng đó, được thể hiện qua cái cách thức là biệt vô âm tính. Chúng ta không nói, không rằng, không ừ, không hử, không làm gì hết. Và chúng ta có thể chọn những cái giải pháp: đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình tôi ta chỉ thế thôi. Có nhiều người quan niệm vậy, dẫn đến là trước nhất là ly thân, rồi sau đó là ly dị. Và dĩ nhiên theo nhà Phật, nếu chúng ta ly thân và ly dị trong trường hợp của cái lòng sân hận chưa được tháo gỡ đó, thì sanh ra trong đời sau cũng gặp nhau nữa. Mà gặp nhau trong trường hợp này trở thành hai kẻ thù, chứ không phải là hai người bạn đâu. Cho nên nếu như phải chia tay với nhau đó, thì chúng ta nên tháo gỡ nỗi kết trước đã, trở thành bạn của nhau rồi hãy chia tay nhau. Để chi? Để chúng ta có thể trở thành những cái người gặp mặt nhau có thể nở với nhau một nụ cười, có thể vẫy tay chào với nhau. Và nếu theo cái nền văn hóa phương Tây thì gặp nhau có thể ôm nhau vào trong lòng, bắt tay nhau và cho thấy rằng giữa tôi và anh không hề có vũ khí trong nội tâm. Tôi không hề cầm con dao nào trong tư duy, tôi không hề gắn một quả lưu đạn nào ở trong mối quan hệ đối tác, tôi cũng không hề gọi là cài đặt mỏ mìn nào ở trên từng cái bước chân quan hệ giữa chúng ta với nhau. Chứ bằng không á, cái nỗi quan khiên đó nó sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác, nguy hiểm lắm. Có nhiều sự im lặng nó dẫn đến thái độ tự cô lập chính mình, mà cái này nó thường diễn ra ở thế giới phương Tây. Bởi vì một gia đình á chỉ có khoảng chừng 4 thành viên là nhiều, có nhiều gia đình chỉ có 2 thành viên, tức là vợ và chồng, 2 đứa con. Và một căn phòng như vậy đó, quý vị biết, có thể chia làm 4-5 ngăn nhỏ với một cái diện tích tổng thể đó, từ 400 cho đến là 1.000 mét vuông. Đó là chuyện rất là thường so với những ngôi nhà ở nước ngoài. Và khi hai bên giận nhau rồi đó, thì một bên có thể có phản ứng đó là tự cô lập chính mình. Có thể là mình chui vào trong một cái xó nhà, vào trong cái phòng riêng, đóng cửa gài chốt lại. Và luật pháp phương Tây bảo vệ chuyện đó. Lúc đó chúng ta không được quyền làm mà cho người kia bực dọc. Nếu người kia bực dọc, người kia có thể gọi điện thoại kêu công an xuống, là chúng ta bị phiền toái nhất. Đó là người phụ nữ, người thể có thể du quan giới họa cho ông chồng bất cứ lúc nào dễ lắm. Cho đó là ông chồng tôi, ông cưỡng bức tôi, ông đánh đập tôi, ông vũ phu, là công an xuống trước nhất, được còng tay ông chồng trước. Còn chuyện có hay không hạ hồi phân giải. Cái thứ hai là trẻ em, để bảo vệ sợ trẻ em bị lợi dụng tình dục, hay là bị cưỡng chế, hay là bị áp buộc vào những thứ không tốt đó. Cho nên ta bảo vệ một cách tuyệt đối, dẫn đến những cái thái độ ứng xử tự cô lập chính bản thân mình. Ví dụ như trong một ngôi nhà, nếu mà vợ và chồng có ngày cứ gây lộn với nhau, đứa con nào đó không chịu nổi cảnh tượng này, bỗng dưng phải có thái độ tức là chui rút vào trong nhà. Hoặc là nếu nhà đó nó có một cái sân vườn thì nó chui ra vào sân vườn, nó chơi với con bướm bướm, nó chơi với những con mèo, con chó, hoặc là nhìn ngắm cảnh trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay. Hoặc là nó đi chỗ này chỗ nọ, giao du bạn bè nó chi, để nó không phải chứng kiến một cái cảnh tượng mà cái hạt giống của lòng sân hận đó nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm khảm và dưới con mắt của nó. Như vậy là thái độ tự cô lập đó, đó là một sự im lặng rất là đáng sợ. Xa hơn nữa đó, thì có nhiều người dẫn đến thái độ là hận đời. Ví dụ như là nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng phát biểu là: kiếp sau xin chớ là người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Reo đây không phải để phục vụ cho cuộc đời đâu, mà hẳn đời quá. Cuộc đời nhân tình thế thái, làm ơn mắc quán, người tốt mà bị hại, người xấu thì được lên hương, kẻ làm sai pháp luật thì được người ta tôn trọng, còn người giữ đúng luật pháp thì bị thiệt thòi. Vâng vâng. Có nhiều người không chấp nhận được đó, để cho lòng sân hận cũng trỗi dậy lớn quá, làm mình hận các cuộc đời và không còn muốn một cái tâm niệm nào để trở thành con người. Bởi vì con người có nhiều điều khổ đau khi vướng qua, cho nên thà làm cây thông, trở thành một cái đấng quân tử tượng trưng trong văn chương chữ nghĩa, hiên ngang khí phách, tạo thành cái tiếng âm thanh rất là hay, hình ảnh rất là đẹp cho biết bao nhiêu người hướng về, còn hơn là làm một con người mà chỉ mang tới cho mình rất là đau đớn. Cái xa hơn nữa là trong quan hệ đối tác giữa quốc gia và quốc gia với nhau, thì cái sự im lặng nó có thể trở thành là chiến tranh lạnh. Như là kết quả của những cuộc chiến tranh bị đổ vỡ và một bên phải bị bội thường một bên. Và thường những cái vụ chiến tranh này nó đặt ra nền tảng ý thức hệ, của cộng sản chống với tư bản, của dân chủ chống với lao động, của tôn giáo này chống với tôn giáo khác, của quyền lợi kinh tế này, liên minh kinh tế này chống với liên minh và quyền lợi kinh tế nọ. Và do đó đó, khi mà chúng ta canh không ngọ cơm không lành với nhau rồi, thì chúng ta bỗng dưng là giữ cái chiến tranh lạnh, tức là cắt đứt quan hệ. Thậm chí là chúng ta có thể trừng phạt kinh tế, cô lập kinh tế, hoặc là chúng ta có thể tạo một cái liên minh gọi là làm cho tất cả những người cùng theo bên phía mình không bao giờ được quan hệ đối tác gì với người khác hết trơn. Cho nên là chúng ta đẩy người khác vào trong một cái chỗ chết. Và do đó nó, cái nỗi sân hận này nó tạo ra một cái nỗi hàm quan lớn lắm, và nó tạo ra một cái nghiệp nhân quả rất là xấu về sau này giữa chúng ta và một cái mức độ nào đó ở trong cuộc đời này. Như vậy là theo nhà Phật là chúng ta không nên đè nén cơn giận để nó bị biến dạng qua sự bốc đồng cốc cần, hay là biến dạng qua sự im lặng đáng sợ như vừa nêu. Như vậy là chúng ta phải phóng thích, mà phóng thích bằng cách nào? Để phóng thích đúng đắn thì chúng ta cũng cần phải hiểu qua những cái phóng thích sai lầm. Dĩ nhiên là phóng thích nỗi khổ niềm đau của sân hận là một nhu cầu rất là lớn. Giống như là cái nhu cầu chúng ta cần phải ăn cơm, uống nước, mặc quần áo, hít thở không khí, sinh hoạt, vui chơi, giải trí v.v. Thiếu những cái này là đời sống của chúng ta sẽ trở nên rất là vô vị. Nhưng mà nếu chúng ta phóng thích một cách vô tội vạ, muốn là cứ phóng thích, giống như chúng ta quẳng những cái gì chúng ta không có nhu cầu ra khỏi nhà của mình, thì chúng ta sẽ làm cho cái con đường hoặc là cái lề đường ngay trước cái ngôi nhà của mình trở thành nơi chứa đầy những cái xác sớm và những cái vật vô dụng. Và như vậy là được chúng ta nhưng mà hư hại cho người khác. Cho nên nhà Phật dạy đó là chúng ta phải hiểu được một vài cái thao tác kỹ thuật để phóng thích một cách có phương pháp, thì nỗi khổ niềm đau của lòng giận dữ sân hận mới có thể được nhổ lên một cách tận gốc. Trong nền tâm lý học phương Tây hiện đại đó, nó có một cái phương pháp được gọi bằng tiếng Anh là venting, tạm dịch đó là phương pháp xả hơi cơn giận. Phương pháp này được đề xuất bởi một cái hình ảnh, đó là xả ống khói trong một ngôi nhà. Nếu như trong nhà chúng ta bị nghẹt khói đi, thì chính cái lỗ thông ống khói đó, cánh cửa cái và những cánh cửa sổ, chính là kẻ cứu tinh mạng sống của chúng ta. Bằng không á, chúng ta sẽ bị chết vì ngạt khí carbonic, giữ khí oxy không còn nữa, do đó chúng ta sẽ không bao giờ có thể kéo dài được tuổi thọ của mình. Như vậy là cái nhu cầu mở cái nắp ống khói ra hay là mở cánh cửa ra là cái tống khứ những cái chất liệu phản lệ của cuộc sống ra bên ngoài. Và các nhà tâm lý học hiện đại cũng lý luận một cách tương tự như vậy. Mỗi khi chúng ta có một cơn sân hận đó, thì cái đó nó tạo thành một cái dưỡng, là nó tạo thành một cái chất gọi là carbonic trong các mối quan hệ. Chúng ta cảm thấy rất là ngột ngạt, không dám nhìn mặt nhau, không muốn nghe tiếng của nhau, không muốn gọi là chung đụng với nhau. Chúng ta muốn dứt khoát với người kia càng sớm càng tốt thôi. Và họ dạy chúng ta một vài cái phương pháp, một vài kỹ năng rất là nguy hiểm theo nhà Phật. Ví dụ như là chúng ta ghét một cái người nào đó, chúng ta có thể nhờ những người nghệ nhân tạo ra một cái hình nộm, rồi chúng ta cầm một cái cây chày đập vào hình nộm này, đập vào cái đầu người kia vỡ ra thành từng mảnh. Hình nộm nó có thể bằng rơm, có thể bằng bong bóng, có thể bằng gỗ, có thể bằng hình bất cứ cái gì. Và khi mà chúng ta trút được cái cơn giận vào trong cái hình nộm đó, thì bỗng dưng là mình cảm thấy nó nhẹ nhõm liền. Chứ bằng không lúc đó chúng ta sẽ phát điên lên. Một số phong tục tập quán thì dạy người ta là sử dụng cái hình dông, trút đổ hết cơn giận dữ vào cái hình dông này. Một số nơi thì cứ cái chúng ta đó là chúng ta cứ đập bàn đập gối gì, ví dụ như là mình đang giận quá cứ đập xuống cái gối như thế này, đập phình phịch, chỉ như là đập gì nó đâu ảnh hưởng đến tay chân mình đâu, nhưng mà nó làm cho cái cơn giận đó nó thoát khỏi cái lực Newton mà chúng ta dồn sức vào trong cái nắm tay, trong cái bàn tay, trong cái cú đấm, trong cái cú đá. Hoặc là chúng ta quẳng đồ đạc sập, xô hết đồ đạc, làm thế này thế kia để chúng ta có thể gọi là đỡ giận, đã tức gì đó. Thì cái đó được xem như là cái cách mà chúng ta đang mở cái ống khói cho nó thông ra khỏi bên ngoài. Như vậy là chúng ta khỏi bị ngạt bởi cái cơn giận tức chi phối. Ngày nay ở bên Ấn Độ đó, cái phương pháp này sử dụng mạnh lắm. Ví dụ khi ông tổng thống, thủ tướng mà có một cái chính sách gì sai lầm chút xíu á, các đảng đối lập á đem làm hình nộm của ông thủ tướng ra đốt liền. Người thì lấy cung tên bắn vào, kẻ thì lấy dằn ná bắn, người thì lấy dao chặt. Ông thủ tướng bầm thân thể hình nộm này ra thành từng mảnh vụn, rồi chế xăng vô 30-40 lít gì rồi phát hỏa lên, rồi reo to hoan hô mừng rỡ, rồi cảm thấy sung sướng ghê gớm lắm. Bởi vì họ đã nghĩ rằng là họ đã kết chung, kết liễu cái đời sống của cái ông tổng thống thủ tướng đó rồi. Và trên thực tế ông ta vẫn sống, ông ta vẫn bình thường ấy, thế mà chúng ta cứ nghĩ rằng người kia không còn sống nữa, chúng ta muốn cho người kia chết mặc dù người kia đang còn sống. Như vậy là cái cách phóng thức này đó, nó là một cái cách thức đó. Nói theo nhà Phật đó, là chúng ta đang tập dờ thao diễn những trận chiến giả của lòng sân hận được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong mảnh đất tập. Nói cái khác là chúng ta đang chăm sóc nuôi dưỡng nó từng ly từng tí. Cái phản tác dụng nó ghê gớm lắm. Ngay cả trong những cái trò chơi thể thao chẳng hạn như là các cái loại nghệ thuật võ đó, chúng ta phải tập dượt mỗi ngày đấm bao cát, đá bao cát bằng cách thức này, bằng cách thức kia, rất nhiều thứ. Và trong lúc mà chúng ta tập như vậy, chúng ta phải nghĩ rằng cái bao cát đó chính là đối thủ của chúng ta, chính là kẻ thù của chúng ta, chính là cái người có thể cưỡng đoạt, chiếm lấy hạnh phúc về sự chiến thắng của chúng ta ở trên cái võ đài. Cho nên là cứ mỗi lần tập luyện như vậy là chúng ta đã trút vào ở trong cái bao cát đó rất là nhiều nỗi khổ, niềm đau, cơn giận dữ, lòng bực tức, sự khó chịu. Và cái đó là cái rất nguy hiểm theo nhà Phật. Bởi vì một lý do rất đơn giản, nếu như chúng ta không có những hình dung, hình nộm, không có đồ đặt sẵn, thì lúc bây giờ chúng ta chút cơn giận vào chỗ nào? Như vậy nó không có lối thoát, bế tắc liền. Trong lịch sử Trung Hoa đã có từng có một nhà vua đã từng làm công việc như vậy. Ông ta tên là Việt Vương Câu Tiễn. Nước Việt là một nước nhỏ nằm kế cạnh của nước Ngô. Ngô Phù Sai là một người đa tài, túc trí, cho nên là đã xâm lăng và thôn tính được nước Việt. Mỗi năm như vậy là Việt Vương Câu Tiễn phải nộp triều cống rất nhiều thứ, thậm chí luôn cả những cô gái đẹp, cung phi mỹ nữ, nếu như mình muốn sinh tồn. Mà ông này ông nuôi một cái hạnh phục thù lớn lắm. Suốt 10 năm trời liền rèn binh luyện khí, lập võ nghiệp một cách âm thầm. Và ông ta khổ luyện ghê gớm lắm, tức là nuôi cái dòng lòng sân hận bằng khổ luyện. Ông ta dặn bà vợ của mình á, là phải làm cho ông ta một cái giường bằng những cây gai. Cứ tối ngủ á, là nó đau nhất ghê gớm lắm. Mà mỗi lần đau nhất á, thì cái lòng giận dữ nó trỗi dậy, để cho ông ta không thể nào quên Ngô Phù Sai được, phải trả thù ông ta trong một ngày nào đó. Cái thứ hai là trước cái cửa nhà ông ta có một cái túi mật, mà túi mật nó đắng vô cùng. Trước khi ăn cơm á, thì ông ta ra liếm cái túi mật đó một cái cho nó đắng ngát rồi á, hãy vơi vô ăn. Ông ta ra lệnh cho bà vợ đừng bao giờ nào nấu món ngon một lọ. Gạo phải nấu là chín sực sực thôi, chứ đường chín tới đây tới chốn. Để ăn sực sực vậy người ta cảm thấy rất là khổ sở, khổ sở từng ly từng tí vậy, để nỗi khổ niềm đau nó làm cho ta sôi sục máu căm thù lên, để ông ta trả đũa. 10 năm sau, tức là khoảng vào năm 492 trước Tây lịch, ông ta mới khởi nghĩa. Và trong cuộc khởi nghĩa này, ông ta đã chiến thắng được Ngô Phù Sa và giành lại hết tất cả những gì mà mình đã đạt triều cống lúc bấy giờ. Như vậy là trong trường hợp này đó, ông ta đã cố tình nuôi một cái cảm giác khổ đau một cách có ý thức để phục thù rửa hận, mang lại hạnh phúc cho bá gia bá tánh. Dĩ nhiên là một cái người quốc vương, cái trách nhiệm không để cho nước mình bị thôn tính là trách nhiệm hàng đầu. Tuy nhiên theo nhà Phật á, chúng ta có nhiều cách để làm cho đất nước chúng ta trở thành một đất nước độc lập. Thứ nhất, có thể thông qua con đường thương thuyết, ngoại giao, hòa đàm. Và bất cứ gì lắm á, nếu có phải chiến tranh thì phải chiến tranh ở trong cách thế làm thế nào đừng để cho dân tộc của hai bên bị thương tổn, bởi vì người dân chính là nạn nhân của các cuộc chiến. Ở đây ông ta phải nuôi cái cảm xúc giận như vậy để ông ta mới rửa được cái thù. Và như vậy đó, quý vị biết là sau khi ông ta chiến thắng được Ngô Phương Sa, mấy năm sau ông ta đã qua đời với chứng bệnh mà nếu nói theo ngày hôm nay đó là tai biến mạch máu não. Bởi vì tim ông ta bị suy, thần kinh ông ta bị suy nhược, căng thẳng yếu quá, tức là mình cứ dồn nén 24 giờ một ngày, nỗi khổ niềm đau lòng bực tức dằn xé lương tâm. Mà cũng may ông ta là cái người có phước, chứ bằng không á, có nhiều người đã chết trước khi sự trả thù được diễn ra. Tại vì mình dằn xé lương tâm mình, dằn xé cảm xúc mình, dằn xé thân thể mình, dằn xé gọi là món ngon vật lạ trong thực phẩm của mình, dằn xé cách ăn mặc của mình, tức là mình không cho mình được phép hưởng thụ bất cứ một cái gì hết. Một số cường quốc trên thế giới hiện nay có thói quen đó là thử bơm hạt nhân nguyên tử ở hai địa điểm, một là ở dưới lòng biển, hai là ở những nơi sa mạc lớn. Và họ nghĩ rằng hai sự thử này nó không ảnh hưởng đến đời sống của con người trên hành tinh. Nhưng mà đó là một sự ngụy biện. Bởi vì chúng ta biết là cứ mỗi một lần thử hạt nhân như vậy đó, cái độ chấn động của địa cầu á, nó được kích động và nó tạo ra những cái biến dạng về cấu hình của mặt đất, rồi nó có thể làm xê dịch cái kinh tuyến vị tuyến đi, có thể là một tấc hay là mấy cm là chuyện rất là thường. Và chính từ những cái chấn động nội tại này đó ở trong lòng đất, lâu ngày nó sẽ tạo ra những cái biến dạng, tạo ra sóng thần, tức là địa chấn ở dưới biển, hoặc là tạo động đất, hay là tạo ra các cái loại hình thiên tai rất là nguy hiểm cho mạng sống của con người. Cho nên đó, mặc dầu chúng ta chưa có thể chứng minh được hết cái tác hại to lớn của những sự thí nghiệm này, nhưng mà chúng ta biết rằng nó có nhiều cái nguy cấp cho mạng sống con người dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì sự phóng thích bằng cách xả hơi nổi giận nó cũng tương tự như vậy. Cứ mỗi một lần chúng ta quan sát ở trên các đài truyền hình về cái cách mà thử hạt nhân đó, chúng ta thấy cái độ chấn động của nó vang là ghê gớm lắm. Và cái đường kính nó có thể là kéo dài là 500 km, là 5000 km, tùy theo cái mức độ tàn phá. Như vậy là chúng ta biết rằng tất cả các loài thú, tất cả các loài động vật, các loài côn trùng, các loài sống mò sát dưới lòng đất, thậm chí là chim muông hay là cá ở dưới lòng biển, ở trong dòng đường kính và xa hơn cái đường kính đó nữa, sẽ không bao giờ còn mạng sống, chết toi, chết một cách tức khắc. Thậm chí là nhà có thể tan cửa nát, các loại kim loại có thể chảy ra thành nước. Cho nên chúng ta biết là tất cả những thứ đó nó để lại cái dị dạng của trái đất. Và phóng thích xả hơi cơn giận á, theo cái kiểu vô thời vợ vừa điêu, nó cũng làm cho cái địa cầu tâm linh của chúng ta bị tổn thương như vậy. Các cảm xúc của chúng ta bị tổn thương, bị dần xé gớm lại. Cho nên khi chúng ta cảm thấy hả giận, chúng ta tưởng rằng là cái cơn giận đã hết, không có, mà chúng ta đang nuôi nó, nuôi nó theo một cái cách thức gọi là rất nguy hại. Bởi vì cái đó nó tạo ra cái phản tâm lý là sau này ai chọc giận mình hay là ai làm mình không hài lòng là mình có thể đai nghiến người đó ra. Nếu như mình có cơ hội, mình có thể bầm chặt người đó ra từng mảnh. Một sự biểu đạt khác của cái cách thức phóng xạ nỗi khổ niềm đau qua giận dữ đó là giận cá chém thớt. Có nghĩa là chúng ta trút đổ cơn giận lên một đối tượng khác. Thớt ở đây có thể là một cái từ để ám chỉ cho những người thân, những người thương của mình, người bạn tình, người bạn đời, những người cộng sự, đối tác, vân vân, hay là những người gần gũi chúng ta. Khi chúng ta có một cái nỗi sân hận nào đó với những cái người mà mình không có được quyền để nói, mình không có cơ hội để giải bày, hoặc là mình nói mà người ta không lắng nghe, cái cơn oan ức nó làm cho mình khó chịu lắm. Thay vì chúng ta phóng thích cái cơn oan ức đó ngay cái văn phòng, ngay cái nơi nó đã được diễn ra, thì chúng ta đã mang nó về nhà. Hoặc là cái cơn sân hận đó diễn ra công viên mà chúng ta lại mang vào trong công sở. Cái đó nhà Phật gọi là chúng ta đem lửa gọi là nhen nhúm ở nhiều nơi khác nhau và lửa nó sẽ làm cho những nơi này bị cháy rụi ra thành tro và sưa và than. Và như vậy là chúng ta đang gieo rất sự đau khổ cho những người mà chúng ta tiếp xúc. Như vậy là sự giận cá chém thớt là một cái phản ứng của lòng sân hận rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy rằng là thái độ đó nó có thể biểu đạt qua sự trừng phạt đai nghĩa một người nào đó. Ví dụ cách đây vài tháng chúng ta thấy trên các kênh truyền hình phóng sự về cái sự kiện một vài nhân viên cai ngục của Mỹ hành hạ một cách là bất nhẫn đối với các tù nhân Iraq. Đó là cho họ mặc áo không khí, tước hết tất cả y phục của họ, rồi dùng cái sợi dây thầm lọng kéo cái cổ người đó từ chỗ này sang chỗ kia, rồi quay phim chụp ảnh để mà bôi nhọ, sỉ nhục, làm cho người kia cảm thấy là khổ đau ghê gớm lắm. Và sau đó đó, chính phủ Mỹ đã trừng phạt thích đáng, cách chức những viên cai ngục đó, và thậm chí là giám đốc của cai ngục đó cũng mất chức luôn. Thì chúng ta biết như vậy là những người lính Mỹ đang làm cái công việc là giận cá chém thớt. Có thể là những người đó đã từng có một người thân chết ở chiến trường tại Iraq trong những cái cuộc chiến tranh vừa qua. Rồi cái nỗi căm thù sôi sục đó, đó làm cho họ đai nghiến và muốn trả đũa những cái người tù nhân đã tham gia cuộc chiến một cách trực tiếp. Như vậy là chúng ta đã gây những cái nỗi quan khi, bởi vì luật quốc tế chúng ta phải tôn trọng tù nhân. Trên chiến trường chúng ta có thể giết lẫn nhau, nhưng mà khi người kia đã trở thành tù nhân thì chúng ta phải chăm sóc người đó, thậm chí là bị bệnh tật chúng ta phải nuôi dưỡng một cách đàng hoàng, không bao giờ được làm gì sai, bởi vì lúc đó là chúng ta ứng xử nhân đạo. Cho lần này là một số viên chức của Hoa Kỳ đã làm sai cái luật đó, cho nên đã bị cả thế giới lên án. Như vậy là tình trạng giận cá chém thớt sẽ có thể dẫn đến những cái khuynh hướng đó là chúng ta làm cho người khác khổ đau nhiều lắm. Ngược lại về phía của Iraq có những cái phản ứng cũng rất là khó chấp nhận được. Ví dụ như họ trở thành những quả mìn là xung phong ở những cái nơi đám đông, hoặc là những cái khu sứ quán của Hoa Kỳ, hay là tạo ra nỗi bất ổn khủng bố ở chỗ này chỗ nọ, hoặc là họ bắt giữ các con tin, khống chế, hăm dọa, trừng phạt, đai nghiến, là giết chết để buộc các nước tham gia với liên minh của Mỹ phải rút quân khỏi Iraq. Như vậy chúng ta đều biết tất cả những phản ứng đó nó đều thuộc về giận cá chém thớt, tức là phóng thích nỗi khổ niềm đau một cách rất là sai lầm theo cái đề nghị của một số nhà tâm lý học phương Tây. Cho nên là chúng ta thấy là cái hướng đó không phải là một cái hướng giải pháp lâu dài bền bỉ được. Ngoài ra đó, nhẹ hơn nữa thì cái sự phóng thích này có thể được thể hiện qua sự quát mắng la rầy. Có một cái ông công nhân khoảng 50 tuổi làm việc dưới trướng của một người rất là trẻ tuổi. Bữa đó ông ta làm hỏng một công việc gì đó, cho nên bị ông sếp của mình la rầy chửi bới. Ông ta cảm thấy ức chế tâm lý lắm. Cái sự trên là về tuổi tác đã làm cái ức chế rồi, làm công cho một người nhỏ tuổi mình cũng là một ức chế thứ hai. Rồi lại bị cái người đáng con cháu mình la rầy thì cái cảm xúc của người lớn khó chịu lắm. Ông ta trở về nhà, thay vì là vui vẻ vợ con để quên đi nỗi khổ niềm đau kia, thì ông ta lại cao có với đứa con của mình. Ông ta mở tập đó ra, thấy trong tập nó có rất nhiều cái điểm dễ số. Ông ta cao có chửi bới: đồ cái thằng gì đó mà học chẳng ra chi. Mày biết không, hồi lúc ba bằng tuổi của mày đó, ba đã từng làm lớp trưởng nè. Tổng thống Nixon là bạn học của ba nè, mà còn phải là dưới trướng của ba nữa. Con bây giờ học không mà học không xong làm gì giờ? Chẳng lẽ lớn nhỏ mà học lớn làm đại quý à? Chắc không có đâu. Ông ta chửi bới hành hạ nó nặng nó nhẹ, đai nghiến đứa con một cách vô tội vạ. Đứa con nó khổ tâm lắm, nhưng mà nó trả đũa lại, nó đâu có vừa. Nói: ba Hà, con biết điều đó, con rất là kính phục ba, mà rất tiếc á, khi Nixon bằng tuổi ba thì ông ta là tổng thống của nước Mỹ, còn ba trở thành công nhân. Cho nên nếu chúng ta phóng thích một cách vô tội vạ đó, chúng ta sẽ tạo ra sự ức chế và phản kháng sai lầm. Và đến lúc đó chúng ta tạo cơ hội chắc xúc tác cho con cái của mình trở thành kẻ bất hiếu, trở thành cái kẻ gọi là không biết tôn trọng những người lớn tuổi. Và do đó chúng ta đã gián tiếp làm cho chúng trở nên bị hư đốn. Như vậy làm theo nhà Phật làm, trước nhất chúng ta đừng bao giờ tạo ra cái dây chuyền của sự sân hận, nó được truyền từ người này sang người kia. Mà muốn như vậy, trước nhất nhà Phật dạy là chúng ta phải ngưng, đình chỉ một cách càng sớm càng tốt việc tiêu thụ các thực phẩm sân hận. Thực phẩm sân hận đa dạng lắm. Trước khi đi vào cái phần này, chúng ta cũng cần hiểu về cái cơ chế tương tác giữa thân và tâm của một con người. Nhà Phật có một cái thuật ngữ gọi là Namarupa, mà tiếng Việt thì phương âm là danh và sắc. Nó theo ngành tâm lý học hiện đại đó, đó là tâm sinh lý của con người. Hai phương diện này tác động qua lại với nhau nhiều lắm. Có khi những cái nỗi bực dọc của chúng ta nó phát xuất từ cơ chế sinh học, chẳng hạn như do chúng ta bị mất ngủ, hay là do chúng ta bị một cái chứng bệnh nào đó đau quá, cho nên mình dễ cao, dễ bực, dễ khó chịu, dễ phản ứng một cách ngang tàn. Thỉnh thoảng á, khi mà cái lòng cảm xúc của mình nó bị trầm cảm nhiều quá đó, sự bực dọc cũng khó chịu làm cho tay chân mình nó thoái mái hoặc là thụ động bằng cách này hoặc cách kia. Cho nên là ảnh hưởng của tâm lý có thể tạo ra cái tác hưởng xấu cho sức khỏe của thân thể. Ảnh hưởng xấu của sức khỏe thân thể có thể tạo ra những cái tương tác tiêu cực cho tâm lý và nhận thức của con người, dẫn đến những ứng xử không khôn ngoan. Cho nên hiểu được cái cơ chế tương tác duyên khởi này đó, chúng ta đừng bao giờ khinh thường sức khỏe của thân, cũng đừng bao giờ khinh thường cái sự vận hành của dòng cảm xúc và tâm hành của mình. Nghĩa là mình phải biết chăm sóc cả hai, chăm sóc có phương pháp để chi, để mình có thể tháo gỡ được cái nỗi sân hận bực tức ra khỏi dòng cảm xúc, hay là ra khỏi cái cơ chế của thân. Đừng cho nó biểu đạt theo kiểu là nổi nóng, quát tháo, đánh đập, quyền rủa, chửi bới, hù dọa, thương tổn, lợi trừ, chiến tranh, triệt hạ, mà là gây giới cho nhau, vân vân và vân vân. Sự tiêu thụ thực phẩm nó có thể được bắt buộc bằng nhiều cách thức, thông qua sự ăn uống, thông qua các phương tiện giải trí nghe và nhìn, hay là các loại hình là giải trí tinh thần và tâm linh, đều có thể góp phần tạo dựng và duy trì mạng sống của con người. Nếu như chúng ta chỉ sống có vật chất không á, nó cũng vô vị lắm. Cho nên lúc chúng ta phải hỗ trợ đó bằng tinh thần. Tinh thần không thì chưa đủ, bởi vì cái đó nó chỉ có thể bao gồm là phim, nhạc, vui chơi, giải trí, du lịch, thể thao, bạn bè, gia đình, hết rồi. Cho nên đôi lúc nó vẫn bế tắc, bởi vì rất nhiều người giàu có trên thế giới, triệu phú, tỷ phú, những thứ này họ quá dư thừa. Có nhiều người có luôn cả một cánh rừng, có luôn cả hàng rất là nhiều cái khu vườn cây cảnh đẹp ấy, thế mà họ vẫn không có làm cho họ được an vui, bởi vì họ bế tắc về tâm linh. Cho nên cái sự hỗ trợ tâm linh làm cho trạng thái con người được thăng bằng hơn, làm cho con người có thể sống mà không bị rơi vào những cái trạng thái giận dữ vô cớ thế này hoặc thế nọ. Khi chúng ta tiêu thụ một loại thực phẩm chẳng hạn như là thịt bò điên, được xuất phát ở nước Anh, cái trứng bò điên, thì chúng ta biết rằng là trong cái loại thịt đó nó chứa rất nhiều độc tố của bệnh, độc tố của lòng giận dữ, độc tố của những biến dạng của bệnh và giận dữ ở trong từng cái thớ thịt của nó, ở trong từng gân máu tế bào của nó. Và khi chúng ta ăn những thứ này nạp vào trong cơ thể của mình thì chúng ta đang gọi là sống ở trên những hạt giống của sự sân hận. Do đó ít nhiều gì chúng ta cũng bị ảnh hưởng và chi phối. Đó là chưa nói là những cái chứng bệnh tương tác làm thay đổi gen, cấu trúc gen của cơ thể của chúng ta, hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến não trạng. Chứ nếu chúng ta mà ăn những cái loài động vật mà chết đau chết đớn đó, thì cái cảm xúc của đó bị biến dạng, lòng sân hận trỗi dậy lớn lắm ở trong lúc nó qua đời. Và lúc đó ăn thực phẩm này vào á, thì não trạng chúng ta nó bị phát triển một cách là không bình thường, rồi các mạch máu, tim, rồi tâm lý của chúng ta nó cũng bị ức chế bằng cách này một cách đó. Mặc dù rất ít nhưng mà không phải là không có, chúng ta không thể xem thường được. Tuy chúng tôi có xem một cái bộ phim được gọi là Kỳ Quan Trung Quốc, trong đó có giới thiệu về cái nền văn hóa ẩm thực của người Hoa. Cái nền văn hóa ẩm thực này lạ kỳ lắm, đa dạng phong phú. Người ta nói là còn gì sướng cho bằng khi được gọi là ăn cơm tàu cuối giờ Nhật ở nhà Tây. Như vậy là ăn cơm tàu là cái ngon lắm rồi. Nó đa dạng hàng trăm món, có nhiều món rất là bất nhẫn, nó làm cho chúng ta mất đi cái tình thương đối với các loài động vật. Nó gieo những hạt giống của sự giận dữ, gieo những hạt giống và tính cách của sự chém giết ở trong con người của mình. Ví dụ như là có một cái anh đầu bếp, ảnh biểu diễn mà lấy một con gà cồ, nhổ sạch hết tất cả những cái lông đùi của nó, rửa sạch chân của nó, sau đó đặt cái con gà cồ này ở trên một cái dĩa sắt với cái nhiệt độ là 300 độ, nóng như luôn đó. Quý vị biết gì sẽ xảy ra? Phản ứng trước cái nóng, con gà sẽ nhảy dựa dãy, nhưng mà xung quanh cái dĩ này thì lại có một cái lồng, con gà không thể nhảy ra bên ngoài, cứ nhảy cho nó cực tửng 3-4 cái là nó sẽ chết. Lúc đó toàn bộ máu ở trên ốc, ở trên gọi là cổ, ở hai cái cánh, ở thân thể nó đổ dồn xuống ngay cái đùi, bung cái đùi này ra, trở thành cái huyết sống ăn rất là ngon đối với người Trung Hoa. Người ta lấy xuống chặt đứt đi các phần còn lại bỏ đi, lấy hai cái đùi đó ăn và bán giá gấp 3 lần với một cái con gà bình thường. Như vậy là trong lúc mà nó chết đau chết đớn như vậy đó, cái phản ứng sân hận của các loài vật lớn lắm. Chúng ta có thể thấy phản ứng sân hận này được biểu đạt qua cái tiếng la hét phát thanh của nó, quát 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 quát, cánh nó dỗ phập 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 như thế này, nó dãy dụa tung tung. Rất tiếc là chúng ta không hiểu được ngôn ngữ truyền thông của nó. Nếu mà chúng ta hiểu được rằng á, nó đang nói rằng là tôi căm thù ông, tôi muốn giết ông, tôi muốn trả thù ông, tôi sẽ hẹn ông đến một kiếp nào đó, thì có lẽ chúng ta sẽ không dám ăn vào đâu, phải không ạ? Rồi một cái trò biểu diễn khác nữa, đó là người ta nuôi những con loại cá chép á, rồi để trên một cái chảo dầu sôi sùng sục như vậy. Cái đầu bếp á, chỉ cần trong vòng 5 giây thôi là người ta đã rác cái thân thể của con cá này ra thành nhiều mảnh, vẫn để cho nó sống, bỏ nó vào trong chảo dầu sôi trong vòng 10 giây thôi, vớt nó ra, thịt đã chín hết bên ngoài nhưng mà con cá này vẫn còn sống thở, rồi hớp 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 như này để cho người ta ăn vào. Và anh đầu bếp nào được xem là giỏi thì anh đầu bếp đó phải làm cho con cá không được quyền chết, nhưng mà thịt nó phải chín mà nó không chết. Ngoài ra còn có những thứ ăn, ví dụ như là ăn ốc của con khỉ đó, cột tay cột chân nó lại, rồi bịt miệng nó lại, còn cái cổ đó lấy một con dao thật là bén giạt, cạo sạch tóc ở trên đầu đó, giạt một ngang một cái là lấy cái muỗng nạo ốc nó ra mà ăn. Thì như vậy họ nói rằng là trị được những cái chứng bệnh phong cùi, tăng cường trí nhớ của bộ não, hỗ trợ thận theo cách này hoặc cách kia, nhiều thứ rất là tàn nhẫn và nó mất đi cái lòng thương cảm của con người đối với các loài động vật lắm. Cho nên theo nhà Phật đó, khi chúng ta ăn những cái loại thực phẩm đó đó là chúng ta đang nuốt vào trong cơ thể của mình những hạt giống của sự sân hận được chuyên từ cái chết của chúng. Và do đó những cái chứng bệnh dị dạng chúng ta thấy là tại sao càng ngày bệnh lại càng phát sinh. Dĩ nhiên là ngoài những cái chuyện như là do ảnh hưởng của môi trường, của các cái công nghệ phóng thải chất độc, nước ngầm, vân vân, thì nó còn là những cái cách thức mà chúng ta ăn uống hàng ngày, chúng ta giết những loài vật này, những loài vật kia, tạo ra sự mất cân bằng về sinh thái, rồi những cái biến dạng về tần số tâm thức của các loài vật này, nó gieo nỗi hận thù trong từng cái miếng thịt, trong từng thực phẩm của chúng ta, cho nên nạp vào cái đó chúng ta cảm thấy là tâm của mình nó không có ổn. Hoặc là ở phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, vào cái ngày lễ tạ ơn thường rơi vào tháng 11 thì các con gà Tây sẽ bị giết tập thể, khoảng chừng mấy chục ngàn con đến mấy vạn con là chuyện thường lắm. Chỉ như là các con gà tây này được nuôi giống như cái kiểu gà công nghiệp, nuôi trong cái lồng quanh năm suốt tháng, nó không hề được đi ra khỏi cái lồng đó. Nếu như chúng ta bị nhốt ở trong một ngôi nhà giống như chúng ta bị ở tù lỏng đi, cái ức chế về tâm lý là mình khó chịu, không cao khó bực dọc, nhiều người chết sớm, nhiều người bị bại sụi, nhiều người là bị bại liệt thần kinh, nhiều người bị điên khùng, bởi vì những cái tình trạng bị bức bách đó, tù túng đó làm cho chúng ta không còn lối thoát. Thì chúng ta cứ hình dung các cái loài gà, loài vịt, loài chim công nghiệp đó mà được nhốt ở trong những cái trại chăn nuôi như thế đó, chắc chắn là cái ức chế tâm lý của nó, nếu nó sống nó cũng bị điên cuồng, khó chịu lắm. Và chúng ta ăn thịt của những cái con bị biến dạng, cái lòng sân lòng si như vậy, làm cho tâm lý của chúng ta nó cũng bị thay đổi theo. Do đó nhà Phật nói rằng là khi chúng ta ăn mặn nhiều đó, tâm của mình nó cũng trở nên dữ lắm. Ngày nay có một điều cũng đáng nói, đó là cái công nghệ ăn chay của Đài Loan làm hư tâm của rất nhiều người Phật tử và tăng ni. Họ đã làm ra những cái đùi gà mà thực chất gì chỉ có mì căng với lại cái cộng xả thôi. Ăn cái đùi gà thiệt chỉ có đâu khoảng 2-3 ngàn thôi quý vị, mấy ngàn, 2-3 ngàn. Mà ăn cái đùi gà chay phải mất đến 7 ngàn. Tức là để ăn mặn về tâm chúng ta phải tốn đến 3 lần rưỡi tiền. Như vậy rõ ràng là không công quan. Lúc mà cái công nghệ chay này mới bắt đầu phát triển ở Việt Nam á, thì biết là ăn một con tôm hùm chay đó, cái mùi nó tanh, nó thúi y như con hùm thiệt, thì chúng ta phải trả tiền gấp 4 lần con tôm hùm thiệt. Mà con tôm hùm thiệt nó ít bệnh hơn con tôm hùm chay, vì tôm hùm chay làm quá chất. Người ta lấy những cái chất mà thúi, chất thải ở trong cơ thể của con này nè, để làm cấy thành những cái loại vi khuẩn. Vi khuẩn đó lên men nó tạo ra cái mùi y hệt như là cái kia. Và thực phẩm đó toàn là những cái loại xác thôi à, chất bã thôi, hoàn toàn không có chất bổ gì cả. Như vậy là chúng ta tình nguyện ăn những loại thực phẩm chay đó vào trong cơ thể của mình, nạp nhiều độc tố lắm, mà chúng ta phải trả tiền gấp 2, gấp 3 lần so với ăn mặn. Thế nhà Phật đó, khi chúng ta ăn các cái món chay giả mặn đó, thì miệng chúng ta ăn chay, nhưng mà tâm chúng ta đang nhai thực phẩm mặn. Bởi vì cái hạt giống sát sanh đó, ăn mặn mà lúc chúng ta còn là người tại gia, hay là còn là những người chưa biết chùa, là chúng ta đã từng ăn cái đầu gà thế này, ăn cái cánh vịt như thế kia, bây giờ chúng ta ăn lại cái đó cho ba, bỗng như nó liên tưởng à. Cái hạt giống ở trong tâm này nó ghê gớm lắm, nó tự dựng lên những bộ phim nó liên tưởng. Ăn chay mà trở thành ăn mặn là như vậy. Cho nên nó là cái cách gọi là chúng ta gieo trồng những hạt giống rất là xấu vào trong tâm. Cho nên do đó đó, bởi vì cần phải tẩy chay những loại thực phẩm mang cái tính cách như vậy, bởi vì nó làm hư cái lòng từ bi của người Phật tử lớn lắm. Khi đến đó là chúng ta có thể thấy là các loại độc tố sân hận dẫy đầy ở trong phim ảnh, nhất là cái phim của Hollywood, bạo động, chiến tranh, giết chóc nhiều lắm. Và khi mà xem phim thì chúng ta có tâm lý là chúng ta tạo liên minh, chúng ta có thể đứng về một phe nào đó, chúng ta ủng hộ quan hô cái phe mà chúng ta thích. Còn cái phe còn lại đó, khi những người lính ở bên phe đó mà bị giết chết là chúng ta mừng vỗ tay ghê gớm lắm thôi mà. Thì như vậy là chúng ta đang gieo một cái cộng nghiệp là giết người. Do đó trong cái thời hiện đại này đó, nếu không khéo là hàng ngày chúng ta giết người, giết rất là nhiều mà chúng ta không biết, giết một cách gián tiếp, giết một cách a vua, giết một cách đồng địch. Hoặc là chúng ta nghe cái cảnh tượng ví dụ như là những người lính Iraq bị bắn chết, mà nếu chúng ta là những người thân Mỹ đó thì chúng ta sẽ hoan hô, nói rằng những tay lính này là chết đáng đời lắm, bởi vì Saddam Hussein là một cái người rất là ác độc. Xóa bỏ chủ nghĩa của ông ta là một điều cần thiết, đem lại sự giải phóng cho những người dân vô tội. Nếu chúng ta tâm niệm như vậy thì chúng ta đang gieo một cái cộng nghiệp là giết người với Mỹ, đối với dân Iraq. Và do đó cái cơn sân hận của những chiến sĩ khi bị chết này đó sẽ có thể tương tác đến mạng sống của chúng ta. Cho nên nhiều khi những kiếp sau khi sanh ra đó mà gặp nhau, nhiều khi mới gặp lần đầu tiên thôi, mình mặt mũi cũng đàng hoàng, đứng đắn có tư cách mấy, thế mà người ta không có thiện cảm với mình. Bởi vì những người đó đã từng bị chúng ta gieo những hạt giống cộng nghiệp của sát sanh thông qua phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, vân vân. Và nhất là những trò chơi điện tử ngày nay đó, các phụ huynh phải lưu tâm, bởi vì nó dễ đầy những hạt giống của sự giết chóc, nuôi lớn sự sân hận lớn. Những trò chơi bắn súng, giết người, đặt mìn, rồi là thám tử tư, là phá vỡ, rồi hạt nhân, vân vân. Rồi những trò chơi bằng mũ cũng vậy, toàn là vũ khí không. Mà cái này thì hầu như là trẻ em thích lắm. Cho nên là chúng ta đang gieo dắt vào trong tâm hồn của con em chúng ta những hạt giống rất nguy hiểm. Và nếu không khéo, chính những cái đó đó trở thành một cái đời sống rất nguy kịch cho chúng. Chúng có thể giết người khi chúng bắt bỏ, chúng có thể phản ứng, chúng có thể làm thương tổn, chúng có thể làm thế này thế kia khi chúng không đồng tình, không vừa ý. Giờ đó đó là chúng ta đừng bao giờ là nạp những cái loại hạt giống của chiến tranh vào trong mảnh đất tâm của mình. Hạn chế xem những phim chiến tranh càng ngày càng tốt. Và nếu xem phim đó thì chúng ta phải đứng trung lập, đừng đứng về phía này phía kia, ủng hộ phía này phía nọ. Và chúng ta phải tâm niệm rằng là trong chiến tranh, dù là chánh nghĩa hay phi nghĩa, tất cả đều là nạn nhân, tất cả đều là những người đáng thương. Chúng ta cũng cần thương những cái kẻ như là lính Iraq bị chết. Chúng ta cũng thương những người lính Mỹ bị qua đời, bởi vì họ đấu tranh cho một lý tưởng, họ đấu tranh cho một chủ nghĩa. Dĩ nhiên là có chủ nghĩa đúng, có lý tưởng sai, nhưng mà hễ đấu tranh cho một cái chủ nghĩa nào đó đó, thì cái sự đấu tranh đó nó đặt trên nền tảng của sự sân hận thôi. Do đó là cái kết cục đó, có thể mang đến cái chết. Nỗi bất hạnh là cái của chúng. Như vậy là khi chúng ta là những người Phật tử, phải đứng ở cái tư thế gọi là trọng tài, đứng trên cái tư thế gọi là rất là khách quan, để mình có thể gọi là mỗi lần nhìn thấy cái cảnh mà một người ngã xuống là mình phải thương tưởng. Nếu ai là tu theo pháp môn Tịnh Độ, nhớ niệm cái thành chú Quảng Sanh, cầu nguyện cho người đó được siêu sanh Tịnh Độ. Ra ngoài đường thấy một án mạng, một tai nạn giao thông dẫn đến sự qua đời, chúng ta cũng nên dì chú để giúp cho người kia được siêu sanh thoát qua. Thì như vậy là các hạt giống sân hận ở trong con người của mình nó được đẩy ra bên ngoài, đẩy ra đến độ nó sẽ không còn nữa. Hoặc là trong võ thuật đó, chúng ta thấy là một bên thắng một bên thua, không bao giờ có hai bên cùng thắng, có thể là hai bên cùng hòa. Nhưng mà phải biết rằng là khi xem những cái trận chiến võ thuật đó đó, là lòng sân hận chúng ta nó sẽ lớn dần. Đến lúc nào chúng ta có thể trổ hay là xuất hiện cái lòng sân giận đó bằng những cái thái độ quát mắng, đập bàn đập ghế, có thể là chúng ta không thương tổn bằng sống, nhưng mà cá tính chúng ta có thể nóng tính, khó chịu, bực dọc. Cho nên cứ thử quan sát, ai thích xem những bộ phim bạo động trước sau gì cũng có đánh lộn, bởi vì cái hạt giống đó nó tác động xấu nhiều hơn là tốt, và chúng ta chưa có đủ những cái kỹ năng để chuyển hóa chúng. Khi đưa vào xem vào cái là chúng ta nạp hạt giống này vào, và khi không chuyển hóa được đó, thì nó trở thành những quả mìn nổ chặt. Nó nổ khi mà chất xúc tác nó có, khi cơ hội xuất hiện, khi điều kiện hoàn cảnh thuận lợi, thì chúng ta sẽ trở thành một người bất hạnh, và những người khác trở thành nạn nhân chúng ta theo cái thức này một cách khác. Như vậy là theo nhà Phật đó, thì trước nhất đó là chúng ta phải đừng phóng thích một cách vô tội vạ lòng sân hận ra bên ngoài, bởi vì làm như vậy thì chúng ta sẽ gây rất nhiều bất hạnh cho mình và cho những người khác. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về một phần khá quan trọng về cách phóng thích sai lầm của sân hận. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần thứ hai, đó là nghệ thuật phóng thích. Phóng thích như thế nào thì nó đúng theo tinh thần Phật dạy. Và chỉ có khi nào mà chúng ta phóng thích có phương pháp thì chúng ta sẽ mới thấy rằng là chúng ta đặt ra một cái nền tảng lòng từ bi đối với cái dòng cảm xúc của mình, đối với mạng sống của mình, đối với tình cảm của mình, đối với những người thân, những người thương. Và có được như vậy đó thì cuộc sống này mới thật sự là có ý nghĩa. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta mừng tuần lễ Phật đản á, cố gắng làm thế nào để nuôi những hạt giống của tình thương, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ nỗi khổ niềm đau, xóa bỏ những cơn bực dọc, xóa bỏ bằng cách là có phương pháp, để chi, để sự phóng thích của mình á, nó mang lệ lạc cho mình và cho mọi người.